xin nói tiếp. Sông ngoài kia nó là cái gì? Đấy, những giọt nước chúng ta nhìn thì gọi là một dòng sông, nhưng mà thật ra là vô biên những cái giọt nước nó đang xê dịch. Thế sao cái thân của thiện tuệ lại gọi là một dòng sông? Là ở đây nói thân chúng mình là vô biên tế bào. Đấy. Mà những tế bào này nó đang sanh, rồi nó trụ, rồi nó biến, rồi nó diệt. Nghĩa là người ta bảo cái tế bào nó chết. Đấy. Thế cho nên những cái máu nó phải lôi những các cái tế bào đi. Cho nên chúng ta cái máu nó đi khắp cơ thể để nó nuôi thân, nghĩa là nó mang những các xác chết tế bào về phổi, rồi nó lại bồi đắp những, trong cái chất máu nó có các cái chất, ví dụ như chất vôi thì nó mang nó đắp vào cái răng, ví dụ chất gì đó thì nó làm cái thịt, cái da, nó nâng trong cơ thể mình, cái máu nó bồi đắp, nó là ung thở, nó chữa khắp thân, các tế bào chúng mình đang sanh đang diệt thì cái máu nó đang nuôi lại. Đấy là ở thân mình, nhưng mà chúng mình chả biết gì cả. Đấy. Cái hành ấm nó đang chuyển biến mà chúng mình không biết gì hết. Thế là vô biên tế bào nó đang chuyển biến, cho nên ví cái thân mình là cái dòng sông, nghĩa là một cái nó xê dịch, nó chuyển biến triền miên không ngừng, cũng như cái dòng sông ấy, nó cứ từng lớp nó đi. Thế đó là cái thân. Rồi cái tâm ta thì sao? Cái thọ ấy, nó cũng sáu căn, nó thọ sáu trần, mà nó có ba thứ thọ nó thay nhau. Đấy, nó cũng thành một cái chuỗi thọ, cho nên gọi là thọ uẩn. Nó thành một chuỗi thọ đi, không lúc nào ngừng cái sự dồn dập. Thế là cái thọ nó cũng sanh diệt không ngừng. Rồi cái tưởng nó cũng sanh diệt không ngừng. Cái sự sanh diệt trôi chảy này gọi là cái hành. Rồi cái thức của mình nó cũng thế. Mắt thì cứ nhìn đủ thứ từ sáng đến chiều, có cả tỷ cái tỷ thức, cái nhận thức, cái nhĩ thức, cái tỷ thức, cái thân thức. Đấy. Thế rồi cái thức của chúng mình cũng thế, nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, nó biến hóa triền miên từ suốt đời, không lúc nào nó ngừng nghỉ, cho nên gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Cả năm cái đều gọi là uẩn. Ở đây ví như cái dòng sông, nó cứ xanh xanh diệt diệt triền miên. Mà bởi vì nó là những cái hư vọng, cho nên là cái không có. Chứ nếu nó có thật thì làm sao có chỗ mà chứa mà được. Ái cảm thọ xanh diệt, diệt xanh không ngừng, theo hoạt động của sáu giác quan. Con chỉ cái câu này, thế nào là sáu giác quan? Cái gì tại làm sao lại gọi là giác quan? Giác quan là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu giác quan. Thế vậy thì giác quan nghĩa là gì? Nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết ngửi. Chữ giác nghĩa là biết. Thế còn quan, người ta cứ nói cơ quan, tức là một cái máy. Cơ quan ấy thì là một cái máy, mà nói chữ quan không ấy là cái cửa. Cái cửa tam quan, tổng tam quan. Vậy thì giác quan nghĩa là cái gì? Con gọi là cái cửa cũng được, vì nó mở ra. Nó mở ra để nó lãnh những cảnh trần đưa vào tâm, cho nên gọi là cái nhập. Người ta còn gọi là sáu nhập, là cái chỗ để cho cảnh trần nó đi vào trong tâm, con gọi là cái cửa. Nhưng mà thường ấy thì người ta dùng cái nghĩa cái cơ quan là cái gì? Như con mắt ấy, nó là cái máy chụp ảnh. Cái tai ấy, nó là cái máy nó thâu âm thanh. cái mũi ấy, nó là cái máy chế tạo ra các mùi thơm. Cái lưỡi nó cũng là cái máy nó chế tạo ra những các cái vị trần. Đấy. Cho nên rằng nó là một những cái bộ máy để mình sử dụng. Vậy thì mình có 6 giác quan, tức là có những cái bộ máy để nó phát, nó sản xuất ra những các cái cảm giác, những các cái thấy, nghe, ngửi, nếm. Do cái con mắt nó gặp cái ánh sáng mặt trời, cho nên nó mới hiện lên một cái hình sắc, mình mới có cái thấy, gọi là cái nhận thức đại sanh. Các cảm thọ sanh diệt, diệt sanh không ngừng theo sự hoạt động của 6 giác quan. Thì cái mắt của con nó thấy hết cảnh, mà mỗi khi nó thấy một cái cảnh gì, cái tâm nó có liền có cảm thọ không? Có không? À, thế thì vậy thì cái con mắt nó nhìn biết bao nhiêu từ sáng đến tối, thế cho nên cái tâm nó cũng cảm thọ theo. Nó như cái điện, nó theo liền. Cứ mỗi khi có hình ảnh gì hiện lên là có cái cảm thọ rồi. Mà đâu phải chỉ có con mắt, rồi lại còn cái tai nữa, lại cái mũi nữa, lại cái lưỡi nữa, lại cái thân nữa. Mà thứ nhất là cái ý căn của con, cái giác quan của nó là cái gì? Nhận thức, cái thấy của con là phải nhờ con mắt, cái nghe thì nhờ cái tai, còn cái ý biết thì nhờ cái gì? Quan của nó. Nó cũng phải có cái chỗ để nó một cái chỗ của nó để nó phát xuất lên. Thì là cái gì? Nghe là ở tai. Đó, mỗi thứ nó đều có giác quan cả. Thế thì còn cái biết của mình là mấy cái biết nó lại là ông chủ nữa. Vậy thì nó đứng chỗ nào để nó phát ra cái biết? Thì đối năm trần thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ còn cái thứ 6, mình có bộ thần kinh hệ không? Mình có bộ óc không? Thì nó ở cái chỗ đó, nó phát ra cái thuật. Cho nên nó là cái giác quan của cái thứ 6. Tức là nó cũng, mình đều có 6 bộ máy, 6 cái cửa. Thế thì ở cái bộ máy thứ 6 ấy, thì nó chứa những các cái pháp trần. Cho nên những các pháp trần ấy, nó cứ hiện lên, nó tắt đi. Như là mình trong tạng thức mình có chứa những cái hình ảnh. Thế cho nên cái ý căn thì nó lại đối với những cái pháp trần. Thế cho nên cứ như thế, những cái mình thấy, mình nghe trong hiện tại, mai mình có nhớ lại được không? Thế mình lại thọ lại một lần nữa. Vì thế cái thọ nó có làm việc suốt ngày không? Không lúc nào ngừng. Đêm vắt tay lên trán thì nó lại càng thọ đủ thứ chuyện, nó ôn lại những chuyện ngày hôm qua, ngày hôm kia. Đấy. Thế vì vậy cho nên cái thọ của mình nó chứa chất suốt ngày, nó trầm chất, gọi là thọ quần. Cảm thọ vui đưa đến tha ham luyến, cảm thọ khổ đưa đến chán bỏ. Con cho hai cái thí dụ này. Thế cho ngày mai phải chăm học để được khen nữa. Thế còn cảm thọ khổ đưa đến chán bỏ thì cái vui mấy cái khổ thì gọi là thọ ấm, còn cái ham luyến mấy cái chán bỏ này nó thuộc về thứ nào? Về tưởng ấm. Cho nên hai cái này nó cứ đi liền với nhau. Mỗi cảm thọ đều kích thích tham hoặc sân nổi dậy. Đấy, cái ham luyến ấy, tức là cái tham, cái chán bỏ ấy, cũng là một cái tướng của cái sân đấy. Cho nên chị em khi nào chán bỏ, hiền nhận, thấy chán, thấy mỏi, thấy không thiết học, không thiết tu, thì biết là đó là cái gì? Cái sân của mình đấy, nó đã hiện cái tướng lên đấy. Cái chán cái bò này nó là tướng của cái sân. Nay à thôi cái câu này để chú khác. Có ba việc và những gì con nhớ không? Phải làm gì? thứ hai là thế nào, thứ ba là thế nào, ta phải nhận diện. Cứ mỗi khi căn mà xúc với trần, việc thứ nhất chúng ta phải định cái thần lại, đừng trôi theo cái dòng tư tưởng, mà định cái thần lại, rồi nhận diện được cái cảm giác đó. Cái việc thứ ba, nó là mình, và mình đừng nhận nó là mình, để mình được tự chủ. Thế rồi mình không nhận nó là mình mới soi xem nó thiện, nó xui mình cái thiện hay cái ác. Nếu nó xui mình lành thì mình theo, mà nó xui cái dở thì không có làm. Nghĩa là mình khôi phục lại cái tự chủ của mình. Thế vậy thì chúng ta đã lại ngày hôm qua chúng ta làm những gì? Có cái là cái thọ khổ, nghĩa là cái cảm giác không hài lòng. Cái cảm giác nó hiện lên thì cái là gọi là thọ khổ. Còn những cái bẩn thỉu của cái bộ răng, cái nó thuộc về sắc, về quán thân. Thì con phải nhận diện, dĩ nhiên là cùng một lúc con làm cả hai. Phải quán thân là thấy cái răng mình nó nhơ bẩn, cái miệng mình nhơ bẩn, cứ mỗi một buổi sáng ở trong dạ dày nó tiết ra những cái hơi cũng hôi, mà cái vật, cái chất cũng hôi, bẩn thỉu. Thế thì đó, thì cái đó thuộc về cái quán thân. Còn do vì quán thân như thế khởi lên một cái cảm giác khó chịu, thấy mình nhơ bẩn, cái cảm giác khó chịu, thì cái cảm giác khó chịu ấy nó mới là gọi là cái quán thọ. Còn cái tâm mà nó khởi lên, nó chán cái thân, nó nhờm gớm, thì cái đó thuộc về tưởng. Bây giờ con phải nhận diện năm cái sắc thọ tưởng hành thức ở nơi thân mình, phải nhận diện ra nó, rồi tập để nó đừng chi phối mình. Thầy thì thầy tưởng là mình để ý đến nó thì nó càng đau đó. Cho nên mình càng phải quán. Chứ ít khi mà mình để cái đau, cái tưởng ấy, mình để ý đến nó thì nó tan liền, bởi vì nó bỏng. Còn cái này là tuy nó là cảm giác đấy, nhưng mà cái nhân với cái duyên nó vẫn cứ có đấy. Cái răng mình vẫn nhận là răng của mình, tuy mình bảo nó bằng đất, nó không phải mình, nhưng mà từ trong tạng thức mình mê đã từ vô thủy. Cho nên bây giờ mình nói như vậy cũng như người tắm nước lã, nó mới có rửa sạch được cái vỏ một tí thôi, mát được một tí thôi, chứ sự thật cho mình vẫn thầm nhận nó là của mình. Vì vậy cái thần kinh nó ở đấy, nó vẫn hiện lên cái cảm giác đau. Chỉ bao giờ cái thần kinh nó không hiện lên cái cảm giác đau ấy, thì lúc bây giờ mình mới hết thật. Có phải không?
Dạ. Thầy
mình chuyên chú vào cái quán, coi như mình quên cái đau, mình chuyên chú vào cái quán, thì nó lại khởi lên một cái vui. Ngày càng ngàn vạn cái tưởng với cái thọ nó hiện lên, vậy mà không nắm được lấy một cái. Rồi bây giờ đến chùa rồi mới ngồi nghĩ lại, tức là ngày hôm qua không quán gì hết. Chúng ta phải làm thế nào để có được cái thói quen về cái việc này. Hễ nó có thói quen ấy thì nó dễ cho mình, mà cái đường giải thoát của chúng ta nó không bị bế tắc. Tự như con mắt nó gặp sắc, hay cái tai nó gặp thanh, cái mũi nó gặp hương, cái lưỡi nó gặp vị, nó mới khởi cái cảm giác lên được. Còn con nói chung chung như vậy tức là con không quán gì hết.
Con
đấy, cái tưởng này không phải là cứ cái mình nghĩ những cái quá khứ hay vị lai, những cái pháp trần, cái ý thức nó mới khởi tưởng đâu. Ngay bây giờ đây mắt con nhìn thấy cái trái mít, thế là cái tưởng nó đi theo liền. Đấy. Trông thấy cái trái mít là có cái tưởng liền. Mỗi khi trông thấy quả xoài là có cái tưởng liền. Nhìn thấy một cái bé nó đi qua là cái tưởng nó khởi lên liền. Có không? À, chúng ta dễ sáu căn nó vừa xúc chạm thì liền có thọ, rồi liền có tưởng nó đi theo, chứ không cứ là chỉ ý thức chỉ đối với pháp trần. Vì vậy cho nên cái ý thức của chúng mình, các cụ cứ lấy cái con mô Phật ấy, chị em biết con mua Phật âm đấy, con khỉ đó, các tổ cứ lấy cái con khỉ đó để mà hình dung cái tâm của mình, suốt ngày không lúc nào nó chịu ngừng cả, nó cứ vớ hết chuyện này đến chuyện kia, nó leo hết cành này sang lành cành khác, vớ được cái gì là nắm lấy, vớ được cái gì là nắm lấy.
Thầy, bây giờ con
ngồi thiền
thì khi ngồi lâu thì đau chân, thì khi đó
con
mới nhận biết là mình đang đau chân, thì con mới niệm là đau à, thì như vậy là có tưởng hay không
thưa thầy,
hay là chỉ thọ?
Đấy, cái nhớ đến mà niệm, thì cái niệm ấy chính là tưởng đó, nó tưởng đâu à, chính là mình đang khởi tưởng đấy.
Còn kính thưa thầy, như trường hợp bây giờ con không niệm nhưng mà nó đau chân thì con cứ thôi là biết đau, như vậy là có
khó
tưởng ở trong đó không?
Nhưng thì cái tưởng nó cũng như ở trong chúng mình học ở Lăng Nghiêm có cái thí dụ cái chú thổi kèn đó. Cái thằng bé chú đang thổi kèn để cho cái các cô múa hát. Thế rồi có cái thằng bé nó ăn me, nó đứng ở trước mặt chú, nó ăn me, nó chấm muối, nó nhai ngón chóp chép. Thế mà rồi thì chú không thổi được kèn nữa, chú đập cái thằng bé, chú bảo tại nó ăn me mà thành là chú không thổi được kèn. Thì rồi cái việc những người múa hát với người ta, cái cuộc buổi vui nó bị hỏng đi. Đấy, thì chú đâu có nghĩ rằng ta chảy nước miếng, ta thèm, ta muốn. Chú thì chú chỉ nghĩ đến cái chuyện chú thổi kèn. Mà trong cái lúc bây giờ ấy, cái tưởng nó vẫn làm việc. Nó vẫn nó trận nó bởi vì mắt chú trông đến cái thằng bé cứ chấm mẹ chấm muối, thế thành là chú nước miếng ở miệng nó cứ thấy nó ra, thì cái nước miếng nó cứ ra chứ chú đâu có khởi lên hẳn cái tưởng là ta muốn ăn me đâu. Thế nhưng mà cái nước miếng nó tự cái tưởng nó âm thầm nó vẫn khai cái nó sai cái hạch phát cho cái nước miếng. Thế thì đủ biết là cái tưởng của chúng mình nó làm việc đáo để lắm. Đấy, lặng lẽ chính mình không thấy nó, không kiểm soát được nó, mà nó vẫn làm việc, nó vẫn sai sử cái thân mình. Thế thì bây giờ vì thế mới Phật mới cho chúng ta học để chúng ta tập dần dần. Bây giờ từ cái thô mà chúng ta nhận được, chúng ta không để nó sai sự. Chúng ta sau này nếu cái tâm mình nó tinh vi, nó tế nhị thì nó sẽ kiểm soát được những cái tùy miên ở trong, nghĩa là những cái âm thầm lặng lẽ nó vẫn làm việc mà mình không biết được. Cái này không biết được là bởi vì tâm chúng ta cứ mãi dao động hão huyền những cái không đâu, thành tâm chúng ta nó mất cái sáng mà nó mất cái tế nhị. Vì vậy bây giờ mình tập đây là mình tập từ cái thô rồi dần dần. Nếu mà mình tập được dần dần, mình cứ sáng suốt dần dần, càng sáng tới đâu thì nó nhận được những cái tế nhị đến đó. Có ngay cái tác ý, nó có bảy sát na cả thầy, có bảy cái động. Có ngay cái tác ý, thực ra cái nào cũng có tác ý, thọ tưởng tư, có mấy cái liền thức nào nó cũng có, nhưng mà mình nhận không kịp thế thôi. Thức ngay bây giờ mình nhìn thế này là liền có thọ tưởng tư, liền có cái điều mình nắm không kịp, bởi vì mình không thích cái khổ cho nên mình thấy nó rõ. Còn cái vui ấy, nó ngọt lịm đi, mình bị nó kéo đi, có khi mà vui nhiều rồi mà mình chưa kịp dừng lại để mà tỉnh ra, để mà quán.
Bình thường ấy, mình làm cái gì ấy, là mình cũng có cái ý thức nó sai sử mình mới làm. Còn như mà khi mà đêm con, ví dụ như đêm con ngủ, hay là cái người mộng du, mọi người đang ngủ, người ta có cái bệnh mộng du á, thì người ta ngủ thì người ta tự dưng nó tỉnh dậy, người ta đi trên mái nhà hoặc người ta làm các việc như vậy, thì cái gì nó sai sử cũng như
thế. Thì đấy, nó cũng có cái tưởng, bởi vì người ta cũng cái thần kinh người ta vẫn làm việc, nhưng mà người ta không kiểm soát nổi được cái tưởng của người ta. Cái mộng mình bây giờ đêm mình nằm mộng chính là tưởng đấy. Đấy, thế thì những cái người ta leo lên mái nhà, người ta đi ban đêm như thế, người ta có cái tưởng của người ta mà mình không, bây giờ mình đang tỉnh đây mà mình còn không kiểm soát nổi cái tưởng của mình, huống chi là nói chuyện kiểm soát cái mộng, huống chi là cái người lại thần kinh hỏng nữa.
Vậy là khi cái người bị như vậy là cái
tưởng
nó sai sử chứ không có cái ý nó sai sử ở
đúng không? Cái gì? Cái
tưởng
sai sử với con nói gì?
Câu hỏi là như vậy thì nó chỉ có cái tưởng nó sai sử thôi chứ cái ý nó không sai sử ở đúng không?
Cái tưởng là cái ý chứ là cái gì? Cái ý nó phát ra cái ý thức. Cái ý căn nó phát ra cái ý thức mà nó sai. Nó thầm ở trong mà cô không biết chứ thôi. Ta thì đối với bản thân chúng ta đó, cái học của chúng ta nó chưa từng để ý đến mình, cho nên thành ra chúng ta kiểm soát được mình rất là kém.